Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 101. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Đó là chỗ bắt đầu cho người nam Cơ Đốc. Chúng ta đã thiết lập một sự nối kết quan trọng, đó là người nam mạnh mẽ, khôn ngoan, hiểu biết, là người biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và thông hiểu mẫu mực của Ngài, mẫu mực của tình yêu thương, mẫu mực của sự lãnh đạo. Bây giờ sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp trong đoạn 3 câu số 7. Cũng vậy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói riêng cho người làm chồng, hỡi người làm chồng. Ở trong đoạn 3 câu 1, ông nói riêng với người làm vợ. Nghĩa là mỗi người có một môi trường vâng phục riêng, mỗi người có trách nhiệm riêng về sự thi hành lời Chúa cho chính mình. Người vợ không chờ đến khi nào người chồng yêu thương mình mới vâng phục, và người chồng cũng không chờ đợi cho đến khi nào người vợ chịu thuận phục rồi mới yêu thương. Vì thế nhắc lại chữ cũng một thể ấy, cũng như vậy, là một chữ quan trọng mà chúng ta đã nhấn mạnh. Lý do thúc đẩy mỗi người để đi con đường riêng của mình được kêu gọi, không chính yếu là vì người đối tượng, nhưng là vì chính Chúa, vì muốn giống Chúa. Và ở đây để bước một bước thực hành, sứ đồ Phi-e-rơ nói với người nam Cơ Đốc trong cương vị làm chồng, đó là sống tỏ điều khôn ngoan, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Ở đây đơn giản, đó là sự khôn ngoan biết con đường của Chúa, biết cách nào sống cho giống Chúa, biết nguyên tắc phản ánh Chúa, bắt chước Chúa, thì hãy thi hành, thì hãy bày tỏ ra điều đó trong đời sống, trong sự liên hệ của mình đối với vợ. Ở đây Führer nói hãy tỏ điều khôn ngoan, tức là bày tỏ, chứng minh, có bằng cớ, có ngày tháng, có những chứng nhận rõ ràng về cách mình áp dụng lời Chúa trong liên hệ gia đình. Không lấy nghe làm đủ, không chỉ nói chuyện lý thuyết, nhưng sống bày tỏ rõ ràng, tỏ ra lúc nào, sống với vợ, trong sự an ở với vợ. Chữ an ở này là một chữ đặc biệt, khác với chữ an ở của người vợ trong câu số 1. Chữ an ở trong câu số 1 là chữ ghép giữa chữ xoay vần và chữ nhắc lại, tức là nói về sự đều đều, nói về cách cư xử, cách sống hàng ngày. Chữ an ở trong câu số 7 là chữ duy nhất được dùng ở trong Kinh Thánh, là chữ ghép của hai chữ hiệp một và chữ ở trong nhà. Ở đây sứ đồ Führer muốn chú ý đến hai điều khác nhau. Trong chữ này sứ đồ Führer trở lại căn bản của hôn nhân đã được Đức Chúa Trời thiết lập trong Sáng Thế Ký. Nghĩa là sứ đồ Führer muốn nhắc lại, người lãnh đạo gia đình phải là người hiểu biết mục đích của hôn nhân, hiểu cơ cấu của gia đình và hiểu căn bản của sự liên hệ là như thế nào. Và căn bản là chữ hiệp một và chữ ở trong nhà. Gia đình ở trong khía cạnh liên hệ vợ chồng là sự hiệp một giữa hai người, của tâm thần, trí óc, tư tưởng, tình cảm, thuộc linh, thuộc thể, trong mọi khía cạnh. Và ai là người phải hiểu điều đó? Người nam, người lãnh đạo gia đình. Ai là người phải lãnh đạo và thiết lập điều đó? Người nam là người lãnh đạo gia đình. Ai là người chịu trách nhiệm? Người nam là người lãnh đạo chịu trách nhiệm. Sang Thế Ký đoạn 2 câu 24, căn bản của hôn nhân. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chữ an ở đây là chữ ghép của chữ hiệp một và chữ ở trong nhà, là chữ quan trọng. Sứ đồ Führer muốn dùng một chữ tương tự, tương đương với chữ dính díu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Chữ dính díu nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng lại rất sát nghĩa. Có sự sát cánh bên nhau, có thời gian lâu dài, có ý nghĩa trở nên là một. Đức Chúa Trời có một mục đích và một con đường cho hai vợ chồng khi Ngài thiết lập hôn nhân. Và ngay trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 thì đã đặt trọng trách đó trên người nam. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sứ đồ Führer nhắc lại căn bản này và dường như nói rằng, hỡi người nam, hãy làm cho điều đó xảy ra, hãy thực nghiệm điều đó. Đó là trọng trách đã được giao phó cho các anh em. Sự gần gũi, sự thương mến, sự đầm ấm, sự hiệp một, thực hiện những điều đó, làm xảy ra trong gia đình. Là những người đàn ông, chúng ta hay định nghĩa trách nhiệm trong gia đình là đem cơm gạo về, lo cơm ăn áo mặc, lo chuyện sinh sống cho vợ cho con. Còn tháo vát hơn nữa, giỏi hơn nữa thì sửa nhà, sửa cửa, rửa xe, thay nhớt. Còn về vấn đề mái ấm gia đình thì giao cho vợ. Ở đây sứ đồ Führer nhắc nhở rằng vấn đề làm tròn mục đích của Đức Chúa Trời trong gia đình là trách nhiệm của người đàn ông, là trách nhiệm của người chồng. Hỏi người làm chồng, sứ đồ Führer nói, các anh em phải hiểu rõ mục đích hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, hiểu rõ đối tượng người phối ngẫu mà mình đã lập gia đình với, và chú tâm thực nghiệm những điều mà Chúa đã dành sẵn để đổ phước hạnh trên hai vợ chồng. Cho nên sống bày tỏ sự khôn ngoan này trong sự ăn ở đối với vợ mình, gây dựng liên hệ gia đình trong ý của Chúa. Nghĩa là sự liên hệ với vợ và nói rộng hơn sự liên hệ trong gia đình là trách nhiệm của người đàn ông, là trách nhiệm của người chồng, người cha. Người nam chịu trách nhiệm về sự ổn định và phát huy, tăng tiến của gia đình. Và để có thể thực nghiệm điều này, người nam phải sống động bày tỏ sự khôn ngoan ở trong Chúa. Để nhấn mạnh ý niệm đúng với sự hoạch định của Chúa, đúng với chương trình của Chúa, sứ đồ Phaolô viết, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Chữ sự khôn ngoan ở đây là chữ bên cạnh và cộng với chữ biết. Nghĩa là luôn luôn suy nghĩ, sự cư xử được chủ động bởi sự suy nghĩ, sự hiểu biết. Luôn luôn có tinh thần tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Lời ăn, tiếng nói, quyết định đều được đặt ở giữa những nguyên tắc từ nơi lời của Chúa. Đây là người không hứng ẩu, không giận ẩu, không la ẩu, không nói ẩu. Mỗi lần muốn làm một điều gì đó thì có nguyên tắc, có căn bản từ nơi lời Chúa, không phải tự ý mình, không phải ưng sao thì phải vậy, nhưng có sự suy nghĩ quyết định của mình đều đặt trên căn bản của sự khôn ngoan, và khởi đầu sự khôn ngoan là sự kính sợ Chúa. Cho nên người nam cơ đốc là người được hướng dẫn bởi lời của Chúa, là người sống trong nguyên tắc của lời Kinh Thánh, được soi sáng bởi sự khôn ngoan trong lẽ thật, hành động, lời nói được chủ động, được hướng dẫn, được soi sáng bởi lời Kinh Thánh, lời của Chúa. Lúc giận quá thì sao? Lúc bực mình quá thì sao? Với bản chất bình thường của một người mang sự rủa xả ở trong tội lỗi thì khuynh hướng là cai trị vợ, là đối xử như cấp trên đối với cấp dưới, như người có quyền trên người không có quyền, như người mạnh trên người yếu. đó là khuynh hướng của con người tội lỗi. Còn con người có Chúa sống trong sự khôn ngoan thì sao? Sống trên nguyên tắc phải giống Chúa Giê-xu, cũng một thể ấy giống Chúa Giê-xu thì sao? Thì sẽ suy nghĩ kỹ càng, quyết định kỹ càng trước khi hành động. Yêu thương là như thế nào, nhịn nhục là gì, và sự lãnh đạo phải có đặt căn bản ở đâu? Dĩ nhiên nói như vậy không phải là chuyện gì cũng là thôi, bỏ qua, vì có những chuyện cần nói, cần sửa. Người lãnh đạo không phải chỉ có trách nhiệm làm cho vui vẻ, nhưng cũng phải làm cho đúng. Thật ra nguyên tắc là đúng trước, vui sau. Nhưng giả sử phải nói, thì phải nói như thế nào? Giả sử phải sửa sai, thì phải sửa sai làm sao? Colossae đoạn 3 câu 19 là đoạn song song. Sứ đồ Phaolô nhắc, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ăn ở cay nghiệt với người. Chữ này làm chúng ta phải ngừng lại suy nghĩ, phải không? Chữ cay nghiệt dịch rất là hay. Chữ gốc là chữ đâm lũng, làm cho xuyên thấu. Nghĩa là không ở cay nghiệt, nghĩa là không làm cho tổn thương, không làm cho thiệt hại, không làm cho đau đớn. Như vậy thì nói làm sao? Nghĩa là ăn nói cư xử trong sự khôn ngoan. Sau khi đã giải quyết vấn đề thì người vợ hiểu nguyên tắc của lời Chúa, thấy chồng yêu thương mình và không cảm thấy bị thương tổn, bị đau đớn. Đó là một thí dụ đơn giản về sự ăn ở khôn ngoan đối với vợ mình. Nhưng hơn nữa, câu kinh thánh này nằm trong một nội dung đòi hỏi một sự hiểu biết rộng lớn hơn và quan trọng hơn. Sự cư xử ở trong gia đình được nối kết với một giá trị căn bản đời đời, phải được phản ảnh trong đời sống và quyết định của mỗi người. Colossae đoạn 3 từ câu 17 chỉ cho chúng ta nội dung rộng lớn này. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Ở trong mọi khía cạnh của đời sống và sự cư xử, phải làm mọi điều để thích hợp với danh Chúa. Hãy vì danh Chúa mà làm mọi điều. Phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu trong mọi sự. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Ngay cả trong vấn đề phục tòng chồng hay là ăn ở với vợ. Và trong tất cả mọi sự đều nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ngay cả trong vấn đề phục tòng chồng và ngay cả trong vấn đề ăn ở với vợ. Như vậy thì tóm tắt ra sao? Chúng ta phải thẩm định như thế nào? Sự hiểu biết Chúa, tình yêu từ Chúa, lời của Chúa, gương của Chúa, nguyên tắc của Chúa là căn bản của sự cư xử trong gia đình. Làm sao để biết được, làm sao để chúng ta có thể thẩm định được? Ngoài lời dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, chúng ta có thể kiểm điểm như sau. Có thể hỏi rằng, chúng ta có thể nhân danh Đức Chúa Jesus Christ làm chuyện này được không? Có thấy được trong sự cư xử với vợ, với con, ngôn ngữ và cử chỉ, thái độ có thích hợp với danh Chúa hay không? Nghĩa là gia đình có thể nói được Amen hay không sau khi người chồng, người cha giải quyết vấn đề. Và sau khi giải quyết vấn đề thì mọi người có thể đến để cảm ơn Chúa được không? Vì chúng ta mới đọc lời của Chúa căn dặn rằng, nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều và nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trở về với phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học trong sách Phi-e-rơ. Chúng ta đã học rằng trong mấy chữ ngắn ngủi, sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra nguyên tắc tổng quát trong sự đối xử trong gia đình. Cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở đối với vợ. Và sứ đồ Phi-e-rơ nối kết với một lý do nữa trong sự liên hệ. Và ông tiếp tục, như là với giống yếu đuối hơn. Chúng ta đã tìm hiểu ý của sứ đồ Phi-e-rơ trong phương diện về hiểu biết lời Kinh Thánh trong hôn nhân, về mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng, về cách áp dụng lời Chúa trong những hoàn cảnh có cần. Thì sứ đồ Phi-e-rơ bây giờ nêu lên một vấn đề có thể gọi là vấn đề tâm lý. Trong sự liên hệ của vợ chồng có vấn đề tâm lý, hiểu nhu cầu của người kia, hiểu cách suy nghĩ của người kia, hiểu thân xác sức lực tinh thần của người kia, và trong chỗ đó người chồng phải cư xử với vợ như là phái yếu hơn. Phải quan tâm đến vấn đề phái yếu. Cư xử với phái yếu khác hơn cư xử với phái đàn ông, giống như nuôi con trai khác hơn với nuôi con gái, bởi vì sự phát triển khác nhau, tâm lý khác nhau, nhu cầu khác nhau. Với người vợ cũng vậy. Chữ yếu này là chữ tổng quát, phản nghĩa với chữ sức mạnh. Hay là chữ mạnh mẽ, có thể dịch là mỏng manh, dễ bể, đòi hỏi sự nhẹ nhàng, đòi hỏi sự cẩn thận, tế nhị. Nghĩa là trong sự cư xử đối với vợ, người chồng phải sử dụng sự khôn ngoan để nhạy cảm với người vợ của mình, mang bản chất của người phụ nữ mà Chúa đã tạo dựng. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, sứ đồ Phao-lô viết về tình yêu, thì có những chữ diễn đạt rất rõ ràng áp dụng cho tất cả mọi người, nhất là trong hôn nhân, trong gia đình, nhưng nhất là với người đàn ông đối xử với vợ mình là người phụ nữ yếu đuối hơn. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Cư xử với nhau trong tình yêu là cư xử trong sự nhẫn nại, chịu đựng, cư xử với sự nhẹ nhàng, êm nhẹ, tế nhị, không đâm lũng, không làm tổn thương. Tình yêu thương có ý tứ, có tế nhị, có sự lịch sự, có sự tin tưởng giao phó, có hy vọng trông cậy, có sự dịu dàng, tha thứ. Tất cả những điều đó được bày tỏ ra trên nguyên tắc càng giống Chúa Giêsu càng thêm, cư xử nối kết trong sự khôn ngoan của lời Chúa. Cho nên vấn đề căn bản cho người nam, người chồng trong gia đình đó là phải hiểu được mục đích của sự liên hệ mà Chúa ban cho là gì và áp dụng cương vị lãnh đạo để thực hiện những điều đó. Và nguyên tắc cư xử là nguyên tắc phản ánh tình yêu thương vị tha từ nơi Chúa, giống như Chúa, theo gương của Chúa. Trên hai câu hỏi thẩm định, đó là có thể làm trong danh Chúa Giêsu hay không và có thể thực hiện trong sự cảm tạ với Đức Chúa Trời hay không. Và trong sự kính sợ Chúa, trong sự khôn ngoan của lời Chúa, người chồng sống áp dụng cương vị lãnh đạo mà Chúa đã ban cho mình trong gia đình với vợ mình như là giống yếu đuối hơn, với tất cả những sự tế nhị, yêu thương, chăm sóc, phản ánh Chúa, thích hợp với danh Chúa và đầy sự vui mừng cảm tạ Chúa. Và ở đây sứ đồ Phi-rơ tiếp tục đi sâu hơn nữa để nhắc nhở rằng người nam hiểu biết và mạnh mẽ trong Chúa là người nam bày tỏ ra sự tôn trọng vợ trong sự cư xử với vợ mình, tôn trọng vợ. Cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, nên phải kính nể tôn trọng họ. Chúng ta đọc đến đây phải phục sứ đồ Phi-rơ. Thật ra là không phải phục sứ đồ Phi-rơ mà là cảm động trước Đức Thánh Linh, vì là đấng hướng dẫn ngoài bút của sứ đồ Phi-rơ. Chúng ta nhớ rằng đây là 2000 năm trước, giữa một xã hội mà vấn đề cư xử với người phụ nữ là một vấn đề hết sức là đen tối. Mỗi buổi sáng người đàn ông thức dậy đưa tay lên trời và tuyên bố rằng: cảm tạ Chúa tôi là người đàn ông và không phải là người đàn bà hay là một con chó. Trong một xã hội mà người phụ nữ được coi là thứ yếu, ít giá trị, đứng ở đằng sau, thì sứ đồ Phi-rơ khuyên dạy người làm chồng phải kính nể vợ, phải tôn trọng vợ. Trong bản dịch truyền thống chữ dùng là phải kính nể vợ, vừa kính trọng vừa nể vì. Ở đây nói rằng sự kính nể này theo ý nghĩa trong sự tôn trọng chứ không phải kính nể trong thái độ sợ vợ. Là một vấn đề nhưng chúng ta không có thời giờ để bàn thêm ở đây. Nhưng có một chi tiết nhỏ cần chú ý. Trong bản truyền thống tiếng Việt dịch là phải kính nể họ. Họ là số nhiều vì nói chung về vợ. Nhưng thật ra trong nguyên bản là số ít, chỉ về một người đàn bà, một người phụ nữ, chỉ riêng về người vợ của mình. Ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn vì nàng sẽ cùng với anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể nàng. Lý do tôi nêu ra vấn đề này vì có những người đàn ông rất là tử tế với phái nữ nói chung nhưng không tử tế với vợ mình nói riêng. Có những người bằng lòng phụ giúp những người phụ nữ khác khiêng đồ nặng, sẵn sàng giúp đỡ, sẽ ăn nói cách đàng hoàng, khéo léo. Nhưng với người vợ của mình thì nhiều khi đắng cay, nhiều khi ăn nói sổ sàng, đôi lúc vũ phu gây ra đau đớn. Kinh Thánh nhắc lại, người đàn bà đặc thù, đối tượng chính yếu đặc biệt, không phải tổng quát bao gồm tất cả mọi người phụ nữ. Nhưng là người phụ nữ đặc thù chính là vợ của mình, đó là người phải chú ý đến. Và trong sự chú ý đến đó thì phải tôn trọng vợ, phải kính nể vợ. Đây là chữ nhấn mạnh về giá trị, làm cho có giá trị, làm cho giá trị được nổi lên, được phơi bày ra, làm cho sự tốt lành được thấy rõ ràng, làm cho sự trân quý được nổi bật ra, được tỏ bày, được chứng minh. Ngược lại với chữ kính nể, tôn trọng, làm cho có giá trị, là chữ mất mặt, làm cho nhục nhã, làm cho bị khinh thường, làm cho thấy dơ bẩn, lu mờ, nghèo khó, vô giá trị, bớt giá trị. Và chúng ta nhận định rằng chỉ trong định nghĩa của chữ này cũng là chỗ đo lường rất rõ ràng tư tưởng, lời nói, thái độ của chúng ta đối với vợ mình như thế nào. Làm cho nàng cảm thấy được trân quý, được tôn trọng, được kính nể trong sự liên hệ giữa vợ chồng với nhau, cách yên lặng ở đằng sau, nhưng cũng trong cách bày tỏ rõ ràng trước công chúng. Giá trị của nàng được làm tăng lên hay là bị hạ xuống, tùy thuộc một phần lớn trong sự cư xử của chồng đối với vợ. Sự tôn trọng, trân quý này cũng được bày tỏ ra trong lời của Chúa, bày tỏ thái độ cư xử của Chúa đối với hội thánh, được bày tỏ ra trong hình ảnh mầu nhiệm của hôn nhân. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu số 30. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Chúa yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Và Chúa dùng quyền năng của Chúa trong lời của Chúa để làm cho hội được tinh sạch, với một mục đích đó là tỏ ra hội đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Bày tỏ ra sự vinh hiển, bày tỏ ra sự toàn vẹn là mục đích mà Chúa muốn làm cho hội thánh, bởi vì Chúa trân quý yêu thương hội thánh. Một người cha viết một bức thư khuyên con trai của mình trong sự đối xử với vợ. Trong ngày lễ thành hôn của con trai mình, ông khuyên: "Hễ con đi đâu với nàng thì con bước đi cách hãnh diện, cho mọi người thấy rằng con rất vui mừng vì có nàng bên cạnh. Thứ hai, con đừng bao giờ chê bai hay sửa sai nàng trước công chúng, và cũng đừng chê bai nàng chỗ riêng biệt, đừng làm cho nàng bị mất mặt. Thứ ba, đừng so sánh nàng với người khác, đừng so sánh vấn đề nấu ăn của nàng đối với má của con. Thứ tư, đừng lơ là, đừng thờ ơ với nàng, đừng để mặt nàng một bên. Nhưng lâu lâu, ngay cả giữa đám đông, con nên nhìn nàng và mỉm cười." Đó là sự chia sẻ khôn ngoan của người cha đối với con. Tất cả những điều đó cộng lại là những điều làm cho tôn trọng, làm cho người vợ của mình cảm thấy được thương yêu, được trân quý, được kính trọng. Chữ mà sứ đồ Phi-rơ dùng là một chữ cũng khá đặc biệt. Các bản dịch dùng chữ kính nể hay là tôn trọng, nhưng trong nguyên bản là chữ ghép giữa chữ tùy thuộc và chữ luật pháp. Tùy theo luật pháp nghĩa là làm sao? Nghĩa là ban cho nàng điều thuộc về nàng, điều tôn trọng, điều trân quý, không phải là sự chọn lựa của người chồng ban cho vợ mình tùy theo ý thích riêng của mình, nhưng là điều thuộc riêng về nàng, là phần theo luật pháp được phân chia cho nàng. Nghĩa là đây không phải là vấn đề thích thì cho, không thích thì thôi, muốn cư xử thế này thì được, còn không muốn thì thôi. Đây là vấn đề theo phần, theo luật, theo sự phân chia, đúng theo sự công bằng. Đây là phần thuộc về nàng, sự trân quý thuộc về nàng. Như vậy, người chồng sống theo sự khôn ngoan là người hiểu vấn đề bản chất, cương vị đáng tôn trọng của vợ và cư xử thích hợp như vậy. Nghĩa là khi không đối xử với vợ cách tôn trọng, thì mình cướp lấy đi một điều gì đó thuộc về nàng. Mình giật lấy, mình phá vỡ, mình làm hư đi. Người khôn ngoan hiểu giá trị của vợ mình, hiểu mục đích và sự xoay chuyển của sự liên hệ, và sống, cư xử, bày tỏ sự trân quý của mình đối với vợ, y theo như lời của Chúa, trong tinh thần của ân sủng Chúa đối với hội thánh. Sứ đồ Phi-rơ ở đây đưa ra một lý do thuộc linh, một sự ngang hàng trước mặt Chúa, rằng người vợ của mình cũng là người đồng đứng trong sự kế tự của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, cho nên phải kính nể họ. Phước sự sống là một chữ hết sức hay, một chữ xúc tích bao gồm, nói về ân điển Chúa ban cho trong đời sống hiện tại, và nói đến ân sủng Chúa ban cho kết quả trong sự sống đời đời. Dĩ nhiên, chữ kế tự là nói đến phước hạnh của sự sống đời đời về sau, nhưng âm hưởng của ân điển là sự thực nghiệm ngay bây giờ. Người vợ là người cùng chia sẻ ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống theo Chúa bây giờ, và sẽ cùng đứng chung với nhau trong phước hạnh ngày sau trong nước Chúa. Và ở đây là một chỗ hiểu biết quan trọng, bởi vì nếu không tôn trọng nàng, nghĩa là không tôn trọng chỗ đứng của nàng trong ân điển, có nghĩa là không tôn trọng ân điển. Chúng ta hiểu sự liên hệ này. Chẳng hạn như khi một người lính mặc quân phục thì không phải chỉ là một bộ áo quần, nhưng bộ quân phục đó với lon tước đó tượng trưng cho một danh dự, một chỗ đứng quan trọng. Và khi một người coi thường bộ quân phục và quăng bỏ lon tước thì đụng đến một vấn đề cao hơn, quý trọng hơn là bộ quần áo. Ý tưởng đó cũng được bày tỏ cách tương tự ở đây. Khi một người chồng đối xử với vợ một cách phải lẽ thì tỏ ra rằng mình là người hiểu biết giá trị thiêng liêng và xem trọng giá trị của sự ban cho ân điển. Còn không đối xử cách tôn trọng thì đụng đến không phải chỉ là vợ mình mà thôi, nhưng sự quý báu thiêng liêng của ân điển, và đụng đến đấng ban cho ân điển. Khi Kinh Thánh nói rằng người vợ của mình sẽ cùng với mình được hưởng phước ân điển của sự sống, cho nên phải tôn trọng và trân quý vợ, Kinh Thánh chỉ ra rằng đây là một chỗ mà mình ít khi nào suy nghĩ tới hay là đặt căn bản của sự liên hệ. Khi người vợ được bao trùm dưới ân điển của Chúa, và là vì con cái của Ngài cho nên được chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ bởi chính Chúa trong ân điển của Ngài đối với hội thánh, thì người làm chồng trong sự khôn ngoan của lời Chúa cũng phải nhìn thấy vợ mình là một sản phẩm của ân điển, đang được gây dựng sống động trong tiến trình của ân điển. Và sự trân quý đối với vợ phải bày tỏ ra không phải chỉ là sự trân quý đối với cá nhân của nàng, nhưng bởi vì tiến trình của Chúa đang ban cho nàng trong ân điển, và vì thế bày tỏ ra sự trân quý đối với ân điển, sự quý trọng, nhìn biết công việc của ân điển Chúa đang được thực nghiệm trên đời sống của nàng. Cho nên sự trân quý, yêu thương bày tỏ đối với vợ mình trong thái độ tôn trọng là sự tôn trọng bày tỏ về sự quý báu thiêng liêng của ân điển và bày tỏ đối với đấng ban cho ân điển đó trên đời sống của chính nàng và đời sống của chính mình. Chúng ta là những người nam cơ đốc trong hôn nhân, đừng để lời khuyên dạy này đi quá nhanh qua chúng ta mà không có thì giờ để thấm nhuần trong tư tưởng và thái độ của mình để đem lại một sự thay đổi, không chỉ trong vấn đề liên hệ với vợ mình trong hôn nhân, nhưng là sự nối kết của chính mình với ân điển của Chúa và công việc của Chúa đang làm trong ân điển của Chúa trên đời sống của vợ mình và trên đời sống của chính mình. Vì đây là sự bày tỏ của sự khôn ngoan trong lẽ thật mà Chúa muốn chúng ta áp dụng thực nghiệm trong sự liên hệ của chúng ta đối với gia đình, đặc biệt trong sự liên hệ của chúng ta đối với người vợ mà Chúa đã ban cho trong ân điển của Chúa. Vì trong thái độ nhận lấy phước của sự sống trong sự liên hệ này, chúng ta bày tỏ thực chất của sự liên hệ của chúng ta đối với chính Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa.